Dạ thưa luật sư, trong kỳ họp quốc hội vừa qua thì khi bàn về vấn đề mà luật sư tố cáo thân chủ, bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có nói rằng khi mà đưa ra cái điều luật mà luật sư tố cáo thân chủ thì không phải rằng cái tội nào luật sư cũng tố cáo, nhưng những cái tội nào mà liên quan tới an ninh quốc gia thì phải thông báo với chính quyền, bởi vì nếu không thông báo về những cái tội đó thì sẽ vi phạm tới cái gọi là cái nghĩa vụ của công dân. Thế thì thưa luật sư, không biết là trên thế giới, những nước bên ngoài Việt Nam đã có những cái quy định tương tự như vậy hay không, thưa luật sư?
Về phát biểu của bà chủ tịch quốc hội thì tôi chỉ có thể nói rằng là bà hoàn toàn không hiểu gì về nghề luật sư, bà cũng chẳng hiểu gì về những cái quy định và cái chuẩn mực của nghề luật sư trên thế giới. Bà chủ tịch quốc hội chỉ đứng ở cái góc độ quyền lợi của cái đảng cầm quyền tại Việt Nam mà đánh giá và nhận định vấn đề mà thôi, chứ hoàn toàn mà không hiểu được rằng là nhu cầu xã hội cần gì ở nghề luật sư đó. Bởi vì nghề luật sư có được rất cuộc đời trên thế giới và Việt Nam, tuy là mới du nhập cái nghề luật sư trong cái xã hội này thì cũng gần đây thôi, vào năm 1989, nhưng mà nghề luật sư ở Việt Nam cũng từng bước phát triển để ngày càng hội nhập vào cái dòng chảy chung của nghề luật sư trên toàn thế giới, và do đó nó cũng phải chấp nhận những cái nguyên tắc và chuẩn mực chung của nghề luật sư. Đó là nguyên tắc bảo mật thông tin của khách hàng, và chúng ta không thể viện dẫn bất kỳ cái vấn đề nào liên quan đến an ninh quốc gia hay hoặc là trật tự xã hội mà buộc luật sư phải phản bội lại thân chủ của mình bằng cách tiết lộ những thông tin mà thân chủ đã báo cho mình biết. Tất nhiên ở đây chúng ta cần phải nhận định như thế này, ở trên thế giới đó thì do cái sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố, cho nên nhiều quốc gia phương Tây cũng yêu cầu luật sư, nếu có thể được thì cung cấp những thông tin như vậy cho cơ quan điều tra hoặc là cho đoàn luật sư mà nơi họ đăng ký hoạt động, bởi vì điều đó nó giúp hạn chế được những cái hậu quả nghiêm trọng của hành động khủng bố.
Dạ thưa anh, vừa dùng cái từ là nếu có thể được thì có vẻ như là có một cái sự chọn lựa trong cái chuyện này, phải không thưa luật sư?
Chính xác, đó là điều tôi đang muốn nói đến, là bởi vì rõ ràng là luật pháp cái nước phương Tây ấy, cho luật sư hai cái sự lựa chọn. Một là anh ta vẫn tiếp tục bảo vệ thân chủ mình và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Hai là anh ta không đóng vai trò là một luật sư nữa, mà lúc đó với lương tâm trách nhiệm cá nhân của một công dân, anh ta thấy rằng là cái thông tin anh ta nhận được từ thân chủ nó thực sự là mối đe dọa, và anh ta buộc lòng phải phản bội thân chủ mình và tố giác hành vi của thân chủ mình cho một cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì như vậy anh ta rõ ràng được phép lựa chọn giữa một trong hai cái trách nhiệm của mình, một là trách nhiệm nghề nghiệp, hai là trách nhiệm công dân. Còn luật Việt Nam nếu mà điều 19 khoản 3 được thông qua thì lúc đó luật sư chỉ được một lựa chọn duy nhất, đó là phải phản bội lại thân chủ của mình mà bảo vệ lợi ích xã hội. Và do đó chúng ta thấy rằng là khi mà buộc luật sư có một lựa chọn duy nhất là phản bội lại thân chủ mình thì điều đó chúng ta đã làm cho luật sư ở vào một cái tình thế là phải vi phạm đạo đức nghề nghiệp và xa rời hoàn toàn cái chuẩn mực quốc tế mà trên toàn thế giới người ta chấp nhận và công nhận nó.
Dạ thưa luật sư cũng nói rằng là nếu mà cái quy định của điều 19 khoản 3 nói một cách rõ ràng như thế này, những tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc là tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định thì luật sư cần phải đưa ra. Thế thì có cái quy định gì để mà biết rằng đâu là tội phạm đặc biệt nguy hiểm và an ninh quốc gia, để mà biết luật sư lúc nào mình cần phải tuân thủ theo cái quy định điều 19 khoản 3 này không thưa luật sư?
Khi chị đặt câu hỏi đó có nghĩa rằng chị đã trả lời luôn, và câu trả lời của chị hoàn toàn chính xác. Bởi vì luật sư dù là có một cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp pháp lý của mình bao lâu đi nữa thì trên nguyên tắc ông ta không thể ở vào cái vị trí có thể phán đoán và đánh giá thế nào là đặc biệt nghiêm trọng, thế nào là có đầy đủ chứng cứ rằng là thân chủ của mình nói là đúng. Biết đâu thân chủ chỉ bịa đặt ra hoặc là dựng lên một câu chuyện như vậy, chúng ta hoàn toàn không biết. Vậy thì liệu những gì mà luật sư nghe từ thân chủ mình có chính xác hay không? Chúng ta thấy rằng là mọi lời khai của bị cáo, bị can thì duy nhất chỉ có tòa án mới có quyền phân tích chứng cứ và đưa ra kết luận rằng là chứng cứ đó đúng hay sai và hành vi của bị cáo phạm tội đến mức nào mà thôi. Bản thân công tố viên, tức là viện sát ở Việt Nam, và luật sư với tư cách là người bào chữa biện hộ cũng không có cái quyền đứng ra để đánh giá chứng cứ thế này là chính xác, thế này là không chính xác để rồi quyết định tố giác thằng chủ mình. Cho nên rằng là khi mà đưa ra cái điều 19.3 trong đó trao cho luật sư một cái nghĩa vụ là phải tố giác thằng chủ mình khi thấy có chứng cứ rõ ràng về hành vi của bị can bị cáo, thì tôi cho rằng là như vậy ban cho luật sư một cái quyền mà chỉ thuộc về tòa án, đó là đánh giá chứng cứ, và do đó lại vừa trao cho luật sư một cái quyền không thuộc nghề luật sư mà lại bắt luật sư phải vi phạm nghĩa vụ bảo mật và trung thành với thân chủ của mình, thì tôi cho rằng là một cái quy định luật pháp như vậy nó bất ổn từ cái nền tảng căn bản của nó.
Dạ thưa, trong tình hình mà hiện nay có khá nhiều những người bất đồng chính kiến đang bị bắt và bị kết tội bởi những cái điều 88, điều 79, điều 259 của Bộ luật hình sự, trong đó kết án những cái người mà vì ôn hòa nêu lên cái sự bất đồng của họ đối với một số những cái sự vận hành của chính phủ đã bị bắt và bị kết tội là lật đổ chính quyền. Thì quay lại với cái điều này, với cái quy định mà Quốc hội đang bàn thảo rằng yêu cầu luật sư tố cáo thân chủ nếu luật sư thấy rằng là thân chủ có những hành động mà vi phạm đến an ninh quốc gia, thì phải chăng đây rằng nhà cầm quyền đang mong muốn tạo ra một cái hệ thống luật, những cái luật sư để mà phục vụ cho cái nền thể chế của họ?
Cái này hoàn toàn chính xác, gì là bởi vì khi mà dự thảo này đang được Quốc hội bàn thì các luật sư hầu hết đều lên tiếng phản đối một cách cá biệt. Tức là họ lên tiếng cá nhân thôi chứ họ không lên tiếng theo đoàn thể, tức là đoàn luật sư, như liên đoàn luật sư. Và chúng ta phải biết rằng là cái gốc gác của vấn đề tại sao có một cái dự thảo điều 19.3 như thế này. Chúng ta biết hiện tại là đối với những tội án, chúng ta gọi là an ninh quốc gia trong luật kép, tức là những cái tội chính trị mà đe dọa đến cái vị thế cầm quyền của đảng cộng sản, thì các luật sư bây giờ ngày càng dấn thân nhiều hơn vào những vụ án như vậy, và họ phục vụ những bị cáo trong những cái vụ án này một cách rất là nghiêm túc và đúng trách nhiệm nghề nghiệp của mình, bất chấp là cơ quan điều tra và cơ quan án, nhất là cơ quan an ninh, mà tìm cách gây áp lực để họ hợp tác và tiết lộ thông tin. Thì do cái thái độ không chấp nhận hợp tác một cách trái đạo đức nghề nghiệp như vậy của các luật sư, cho nên tôi đồ rằng là chính cơ quan an ninh Việt Nam là người đã nhúng tay vào cái bản dự thảo này để nhằm gây một cái áp lực về tinh thần rất lớn cho các luật sư. Những ai đảm nhận những vụ án chính trị, nếu mà họ có cái thái độ không hợp tác với lại cơ quan điều tra và cơ quan an ninh thì ngay lập tức họ gặp một cái rủi ro pháp lý lớn, là họ cũng có khả năng bị khởi tố và truy tố về một cái tội gọi là tội không tố giác tội phạm như thế này. Thì rõ ràng là mục đích của cái điều luật này không phải nhắm vào vấn đề an ninh quốc gia hay là đặc biệt nghiêm trọng gì cả, mà chỉ nhắm vào cụ thể vào những người bị cáo buộc chống chính quyền mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý rằng là nếu Quốc hội lần này thông qua thì rõ ràng rằng là cái hoạt động của những người bất đồng chính kiến chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, và với luật sư sẽ không ai dám đảm nhận những vụ án này để bảo vệ quyền lợi của họ trước tòa. Và cái điều mà tôi thấy tiếc là không hiểu sao Liên đoàn Luật sư Việt Nam lại đứng ra hỗ trợ cho một cái dự thảo điều khoản luật nguy hiểm như vậy, và nó đe dọa trực tiếp đối với nghề luật sư mà họ là đại diện tại Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là Liên đoàn Luật sư Việt Nam không phải là một tổ chức độc lập, cho nên dưới áp lực của cơ quan an ninh họ rất là dễ dàng thỏa hiệp và chấp nhận một cái dự thảo luật có thể gây nguy hiểm cho nghề nghiệp này, mặc dù họ có cái trách nhiệm hơn ai hết là phải bảo vệ danh giá của nghề luật sư tại Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy cho đến giờ họ cũng như kẻ đứng ngoài lề, và thậm chí còn hỗ trợ bên phía công an để tạo áp lực ngược lại đối với chính các luật sư thành viên của mình.
Như vậy có thể nói rằng là từ rày về sau, nếu như điều luật này mà được thông qua, có nghĩa rằng những người bất đồng chính kiến khi bị bắt rất khó tìm được một cái người luật sư mà có thể bảo vệ cho mình.
Đúng vậy. Là bởi vì luật sư nào cũng cảm thấy như có một cái vòng kim cô đeo trên đầu mình, rằng nếu mình không hợp tác với cơ quan điều tra thì mình sẽ bị truy tố luôn bởi cái điều luật này. Thì do đó họ sẽ rất là nhiều khả năng từ chối bảo vệ cho những khách hàng là những người bất đồng chính kiến. Tôi thấy điều quá đáng tiếc.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ không có chi ạ, cảm ơn chị.